This is KBDT from Highland Park, Texas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Sau đây, Hành Dung kính mời quý khán giả đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và trong chương trình này, quý vị gọi vào số phone 214-341-5943 để đặt những câu hỏi về an sinh xã hội nhé. Hằng Dung xin nhắc lại số phone của đài 214-341-5943. Từ phòng vi âm, Hằng Dung kính chào chị Hồ Quang.
Dạ, kính chào quý vị khán giả của đài Sài Gòn 1160 và chào cô Hạnh Dung.
Dạ, hôm nay trời mưa ở nhà ha chị ha, khỏe ra.
Dạ.
Dạ vâng, Hạnh Dung nhắc lại số phone nha, 214-341-5943. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây. Alo.
Alo, có phải tôi không ạ?
Dạ vâng, xin chào và xin cho biết tên ạ.
Tôi tên là Tùng đó. Có Hồ Quang cho tôi hỏi, tôi đi làm ở nước Mỹ thì trên 40 năm đó, đang lãnh tiền USSA với lại có Medicare và A&B. Phạt bi đang đóng 174 đồng 70 sen. Cô Hồ Quang cho tôi hỏi là nếu mà tôi có tiền ở trong nhà băng trên 200 ngàn, bây giờ tôi dự định lấy ra 150 ngàn để sửa nhà với lại mua xe đó, như vậy là sang năm sau Medicare Phạt bi có phải đóng thêm tiền 174 đồng không cô Hồ Quang?
Dạ, tùy theo cái tổng số thu nhập của hai ông bà.
Như vậy là nếu mà có tiền cái tiền ở trong nhà băng á, có tính là cái tiền thu nhập hay là tiền của mình không có tính tiền thu nhập cô Hồ Quang?
Dạ không, nếu mà ông lấy ra tiền của ông thì không phải là thu nhập.
Nếu mà
ông
không
bán căn nhà đó, ông bán căn nhà thì cái tiền lời của căn nhà coi là thu nhập. Còn nếu cái tiền mà ông để dành, ông lấy ra ông mua thì cái đó đã là tiền của ông rồi.
Vậy là nếu mà tôi có tiền ở trong nhà băng khoảng 200 ngàn, lấy ra 150 ngàn để sửa nhà với lại mua xe đó.
Dạ không sao, không sao.
Như vậy là không có tính tiền thu nhập phải không có Hồ Quang?
Dạ không. Nó ảnh hưởng là chỉ khi nào chẳng hạn như là ông có một cái nhà, ông bán cái nhà đó, thì cái số tiền lời trên cái giá bán của căn nhà coi là thu nhập. Hay là ông có cái gì mà quý giá đó, hay là ông trúng số. Nhá, ví dụ ông trúng số mà có một số tiền lớn thì cái đó coi là thu nhập trong năm, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái số tiền bảo phí phần B 2 năm sau. Còn nếu đó là tiền của ông lấy ra ông sử dụng một việc khác thì cái đó hoàn toàn không ảnh hưởng.
Vậy là tiền saving với lại tiền CD có trên 200 ngàn lấy ra vậy không ảnh hưởng gì tới cái Medicare
hoàn toàn hết rồi. Dạ không, dạ không.
Ok, Diệu, tôi yên tâm rồi. Ok, cảm ơn cô Hồ Quang ha.
Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn ông Tùng rất là nhiều đã đến
okay,
với chương
bye
trình.
Bye bye. Xin
chào. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và số phone của bà đài để quý vị gọi vào tham gia là 214-341-5943, 214-341-5943. Và bây giờ thì Hành Dung mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
Hello. Không nhỉ?
Dạ, hello.
Chào cô Hồ Quang, chào chị.
Tên gì đó?
Dạ, tên Uyên.
Uyên, wow, tên đẹp quá. Rồi, xin mời.
Dạ, cảm ơn. Em muốn hỏi là ví dụ như mình bị mổ, mình không có đi làm được á. Mình có thể là không có đi làm được luôn á, thì mình có xin được Medicare hay cái gì không hả cô Hồ Quang?
Vậy là Uyên kể cho cô nghe từ từ nha. Năm nay Uyên bao nhiêu tuổi? Mà Uyên mổ là mổ cái gì? Quyên năm nay bao nhiêu tuổi?
Dạ 60.
Bao nhiêu em?
60.
Dạ
60 đó phải không? Rồi mà em mổ cái, em mổ là mổ cái gì?
Dạ dạ bị té gãy chân.
Bị té gãy chân.
Dạ.
Ok. Rồi mổ là bây giờ em không đi làm được là vì không đi đứng được hay sao?
Dạ, hello.
À, câu hỏi của tôi là em bị gãy chân nhưng mà sau khi mổ rồi em nói em không đi làm được là vì không không đi đứng được hay là vì lý do gì?
Dạ, không có đi được á.
Ok. Trong quá khứ em làm việc gì? Em làm ngành nghề gì?
À, dạ làm hãng điện tử.
Hãng điện tử là em ngồi hay là em đứng?
Dạ ngồi.
Ok, thì như thế này nhá. Cái định nghĩa của tàn tật á là về mặt thứ nhất, vế thứ nhất là về mặt thể chất hay tâm thần, cái người bị bệnh đó không phải kéo dài tối thiểu 12 tháng hoặc là có thể đưa tới tử vong. Điều kiện thứ nhì á là cái căn bệnh đó khiến em không đi làm được để mưu sinh. Rồi bây giờ thêm vào đó, người ta sẽ hỏi thêm trong cái đơn, nếu mà em nộp đơn, người ta sẽ hỏi trong quá khứ em làm những việc gì. Thì em có trình bày là em làm điện tử và em ngồi để làm. Thì cái chuyện mà em không đi đứng được đó, nó không ảnh hưởng tới cái chuyện em đi làm công việc điện tử của em. Vì em vẫn có thể ngồi xe lăn để làm việc đó.
Tôi
không nghĩ là khi em nộp đơn mà chính phủ sẽ cứu xét cái hồ sơ tình trạng bệnh của em đâu nhá.
Dạ, cảm ơn cô nhiều.
Rồi, thôi ráng.
Dạ, cảm ơn chị luôn.
Rồi, cảm ơn cô Uyên nha.
Dạ, bye.
Rồi, bảo trọng ha. Xin chào.
Dạ, cảm ơn nhiều.
Dạ, vâng.
Cô này 60 tuổi mà giọng nghe trẻ quá Hạnh Dung ha.
Dạ, bởi vậy lúc mà cô nói cô 60 đó, Hạnh Dung nghĩ là một cái cô đó rất là trẻ, ngoài 30 là tối đa à.
À
hả. Hạnh Dung với lại chị Hồ Quang làm luôn. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang, và số phone của đài để quý vị gọi vào tham gia là 214-341-5943, 214-341-5943. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Alo, dạ em chào chị.
Dạ, cho Hạnh Dung biết tên ạ.
Dạ, em tên Hoa, em ở Đà Lạt.
Dạ, chào cô Hoa Đà Lạt. Xin mời.
Dạ, xin hỏi cho em hỏi, xin hỏi cô Hồ Quang là em có làm ra giấy tờ ly dị mà khi tòa nó đã xử là tiền trao xì bọt đó, thì ông xã của em là retire, thì cái tiền nó ăn ở trên sổ SSI, nhưng mà bây giờ thì mình không có liên lạc được với ổng. Như tòa xử là mỗi một tháng ổng phải đưa em 500 đồng để nuôi con. Em có ba đứa con. Thì nhưng mà bây giờ mình không có liên lạc được, mà ổng cũng không có trả tiền mình hết. Thì bây giờ mình phải làm sao để mình xin cái tiền đó là vậy, thưa cô? Xin cô chỉ dạy. Dạ, cảm ơn.
Em.
Dạ. Alo.
Em có cái giấy của tòa xử, cái phán quyết cuối cùng của tòa sau khi ly dị là tòa tuyên là người nào phải có trách nhiệm gì, người nuôi con, người phụ cấp cho con. Em có cái giấy tờ đó phải không?
Dạ thưa có.
Ok. Em ở thành phố nào?
Dạ thì em ở Đà Lạt.
Em ở Đà Lạt á, thì ở em tới cái tiểu cái county của Đà Lạt á. Ở đó có cái bộ phận là có một cái bộ phận để người ta đi theo, người ta nhắc nhở những người cha hay những người mẹ mà có tòa quyết định là phải chu cấp cho người con mà bên kia trông coi đó, thì người ta sẽ đi theo để người ta yêu cầu cái người đó chu toàn cái nghĩa vụ của mình nhá. Em lên Dallas County đó, nó có cái chỗ mà để child support nhá.
Dạ. Chị cho em hỏi thêm một chút được không chị? Tại vì có người thì nói là nếu cái người mà người cha đó họ đi về Việt Nam không có, hay là họ đi ra nước ngoài không còn ở đây nữa, thì mình có xin, có đòi được không chị, hay là mình làm thân luôn em chẳng biết, tại vì không rành á.
Dạ, nhưng chị mà chỉ em có đề cập đến cái việc mà ông chồng cũ của em đã về hưu phải không?
Dạ có, tại lúc rồi là đi vậy thì ổng đã ăn tiền thì thai rồi thưa chị, mà tòa xử là ổng phải trả cho em là mỗi tháng 500 đồng, mà là 60 tháng, mà ổng trả em có 3 tháng, mà lúc đó thì em có nói với bà tòa trên bao tha Đà Lạt đó là em không có gành chữ nghĩa đó, không biết tiếng Anh nhiều, thì nếu mà bây giờ ổng không có trả cho em thì em phải làm sao? Bà nói là bà sẽ đòi qua cái xã hội gì đó, rồi xong rồi ổng trả em có 3 tháng rồi ổng ngân luôn tới bây giờ cả hơn 2 năm rồi. Em không biết thì sao liên lạc, mà em cũng không biết phải đi hỏi ai. Chị giúp giùm em đi. Em cảm ơn.
Bây giờ cho tôi hỏi từ từ lại nha. Ba đứa dạ. con mà ổng bãi chu cấp đến nó bao nhiêu tuổi?
Tại vì cái lúc mà ly dị đó là ba ổng bỏ đi đó là ba đứa con em, một đứa 16, một đứa 14 và một đứa 10 tuổi.
Ok. Thì lúc đó ổng đã lãnh tiền hưu chưa?
Dạ lúc đó ổng đã lãnh tiền hưu rồi chị.
Cái lúc ông lãnh tiền hưu thì Sở An sinh xã hội có trả cái tiền thêm cho mấy đứa nhỏ ở dưới cái hồ sơ làm việc của ổng không?
Dạ có, mà cái đó thì hồi xưa bị em chữ nghĩa không gành đó, ổng giữ hết tiền à, cho nên là tiền đó thì ổng lấy luôn, người như là người ta đưa vô nhà băng của ổng luôn. Chính vì vậy cho nên khi em kiện lên giống như làm giấy tờ ly dị đó, tại vì ổng không có ở trong nhà nữa rồi, cái con cái nó học hành chữ nghĩa gì đó, đòi income tax đồ gì đó, thì em biết làm, cho nên cái lúc đó thì ly dị đó, thì tòa xử là như vậy, rồi cái tòa mới kêu là ổng phải trả lại cái tiền đó sao đó. Thì có cái cậu Việt Nam cậu dịch mà bây giờ gọi cậu cũng không được, cho nên em cũng không biết làm sao để mà liên lạc hỏi ai. Thì bây giờ lâu quá, một năm mấy rồi mà em không có nhận được tiền gì hết. Giờ em cũng không biết phải đi cơ quan nào hay sao, tại vì mình hạn chế cái chữ nghĩa đó chị. Cho nên cũng ngại đi.
Nha, cái đứa nhỏ lớn nhất của em năm nay bao nhiêu tuổi?
Dạ con lớn nhất, nhỏ nhất của em năm nay 20 rồi chị.
Hồi nãy em nói một em 14, một em 16, một em 10, mà giờ sao có em 20
dạ,
trong
đó? Dạ, tại vì em là lúc mà ổng bỏ đi đó là lúc đó các cháu như vậy, mà em cứ đợi hoài không có thấy liên lạc, rồi khi mà làm giấy tờ ly dị là 3 năm rồi đó chị. Thì con em nó lớn dần lên thì bây giờ là cái lúc mà ly dị thì tòa xử như vậy, em có giấy tờ rồi.
Bây giờ khoan ông... em nói chậm chậm lại giùm cho tôi nha, em ly dị năm nào?
Dạ
em ly dị,
dạ,
năm
em
nào?
Ly dị năm 2001.
Ôi trời mẹ ơi, là 1900 lâu lắm rồi mà sao giờ này mới lên đòi trời.
Dạ không có biết hỏi ai chị ơi, bữa nay có cái chị chỉ lên hỏi chị Hồ Quang mà em không biết làm sao, mà bữa nay trời mưa đi làm về sớm nên mới được cái đài gọi nè, mới gọi đại vô thử rồi được không đó, em mới gọi được chị đó, em không có gành đó chị.
Ồ vậy là đứa nhỏ nhất cũng đã 20 tuổi rồi.
Dạ
cái này hơi khó à. Tại vì cái mà tôi hỏi em cái tuổi đó là nếu mà mấy đứa nhỏ nó còn nhỏ dưới 18 tuổi đó thì thay vì đi kiếm ổng, em cứ đi thẳng lên trên Sở An sinh xã hội, em xác nhận rằng em là người nuôi mấy đứa nhỏ, thì cho dù ổng hồi trước ổng có lãnh tiền, đứng tên lãnh tiền cho mấy đứa nhỏ dưới 18 tuổi dưới cái hồ sơ làm việc của ổng thì người ta cũng sẽ dành lại cho em. Nhưng mà giờ mấy đứa nhỏ nó lớn hết rồi thì cái đó nó rất là khó để mà người ta giải quyết.
Dạ.
Tại vì học có như vậy. Bây giờ khi mặt mà luật pháp thì ổng không còn trách nhiệm với ba đứa con của em nữa, vì cái đứa nhỏ nhất cũng đã là trên 20 rồi.
Dạ. Vậy rồi cái tiền mà tòa xử với mình đâu có lấy được hả chị hay sao chị?
À cái đó thì em chỉ thử em không gần. Tôi chỉ em là cái child support, tại chưa có thấy cái trường hợp nào mà để lâu dữ vậy. Thông thường mấy người mà cứ khoảng một vài tháng sau khi tòa mà tuyên xử rồi đó, mà cái người cha không có trả đúng cái tiền mà phụ cấp đó thì người ta đã rên rỉ rồi. Cái này em đợi tới bây giờ 2001 giờ là nhiêu? 20 mấy năm rồi?
Dạ 2020, mới có 3 năm mà chị, 4 năm mà chị, 3 năm. 2021 á.
Rồi cái thằng nhỏ nhất là bây giờ bao nhiêu?
Dạ 20 tuổi á chị.
Cái thằng nhỏ nhất mà em nó 10 tuổi cái hồi mà ly dị, hai ly dị. 2021.
Lúc mà em làm dần. Dạ lúc mà em làm đơn ly dị đó là năm 2000 à. Em nhớ như là năm 2000 á, 2011, 10, 2008. Nhưng mà tò trên đao phao này, cái cô luật sư cô nói là phải đi tìm, giống như vợ em làm đơn mà không có tìm được, ba nó là tìm được, rồi mới tò, mới kêu lên trên đao phao Đà Lạt á, rồi làm giấy tờ, rồi nhiều thứ lắm, nhiều lắm, cũng cả 2 năm á chị. Rồi khi tò quyết định final ra giấy tờ, có em có giấy ly dị đồ đầy đủ hết, thì biểu ổng mỗi tháng phải trả em 500 đồng. Tại vì từ cái ngày mà làm đơn ly dị,
tôi nghe cái chuyện 500 đồng rồi, nhưng mà bây giờ tôi muốn em, tôi với em đi từ từ về những cái mốc thời gian, cái năm em bắt đầu em khởi kiện đó để đâm đơn ly dị đó là năm 2008, phải không?
Dạ đúng.
Lúc đó cái đứa lớn nhất là bao nhiêu?
Lúc đó lớn nhất của em là 16.
Là 2008 là nó 16.
Chị, dạ. Dạ.
Rồi. 2018 nó 16. Tới khi nào thì tòa mới coi như là đúc kết cái bản án ly dị của em?
Dạ 2021.
2021 thì lúc đó cái thằng nhỏ 16 đã trở thành
nó là 21 tuổi chị.
Thì nó 21.
Con gái lớn, đứa lớn của em á là vừa lên đại học.
Nhưng mà ổng về hưu năm nào?
Dạ ổng em nhớ rành nữa, nhưng mà em nhớ là
năm nay ổng bao nhiêu tuổi?
Dạ bà 70 rồi chị.
Ổng 70 thì ổng cái tuổi hưu của ổng là phải là 66.
Dạ lúc 62 là 62 chị. Ổng retire non á chị.
Ờ ổng về hưu non là năm 62 tuổi, là 8 năm trước. 8 năm trước mà bữa nay là 2024, là lúc đó là 2016, phải không?
Dạ thưa đúng.
2016 thì lúc 2016 là cái thằng lớn nhất là bao nhiêu?
Thằng lớn nhất là 16 tuổi đó chị.
Sao 18, nó năm 2018 nó cũng 16 mà năm 2016 nó cũng 16 vậy?
Dạ không, lúc mà em làm như vậy là 2008, thì tới lúc mà bây giờ là nó tới cái lúc ly dị là nó 21, rồi tới bây giờ luôn là không có, em nhận được có 3 tháng thôi là em không nhận được cái gì đó hết, tại vì em muốn hỏi gì đó.
Không, mình phải coi cái lúc mà ổng sai là sai ở cái thời điểm nào thì mình mới tính tiếp được. Em nói là năm 2021 là coi như là tổng kết, phải không? Ngã nghiêng phải phải không? Thì năm đó là đứa, năm 2021 là cái thằng đầu cũng là 21 tuổi rồi.
Dạ.
Rồi thằng thứ
nhì cái lúc đó tuổi? Là đứa nhỏ của em á là 18, vừa coi như em làm giấy tờ ly dị là tháng 8 thì tới tháng 12 nó mới được 18 tuổi, đứa nhỏ nhất của em đó. Thì tò xử là tò lấy là cái từ cái ngày mà em làm đơn ly dị cho tới khi mà tò kết thúc này, là tò tính là tiền gì đó, không biết tò tính lùm lum giấy tờ, tại em hạn chế tiếng Anh đó, em không có gành, nhưng mà chỉ biết là tò thử là ổng đã trả cho em mỗi một trong vòng 6 năm, mỗi một tháng là 500 đồng căn cứ trên cái
em
tiền.
Nói 60 tháng rồi, giờ sao 6 năm?
60 tháng là trong vòng mỗi tháng 500 đồng là cái cầu Việt Nam, cầu dịch cho em á. Thì em chỉ ghi nhận vậy thôi, rồi ổng trả em có 3 tháng là lúc đó thì con thằng ôn út của em á là tới tháng 12 mới đủ 18, rồi ổng trả tháng 10, tháng 11, tháng 12 là ổng ngưng luôn tới bây giờ luôn, cho nên em không biết bây giờ mình phải làm sao, tại vì em cũng...
bây giờ em nói như vậy, nãy giờ tôi với em cũng đi chậm chậm rồi mà tôi thấy em đi nơi tôi đi ngã rồi đó. Bây giờ cái ngày 10 tây đó thì ở ngoài cộng đồng người Việt Dallas á, tôi có ra đó trong cái ngày phục vụ đồng hương, thì em đem hết giấy tờ ra tôi coi giùm nha, rồi tôi giải thích cho em, chứ nãy giờ tôi với em rủ đi chậm chậm mà em đi bên phải tôi
chị,
đi bên trái
chị,
bộ Trung Quốc
rồi đó. Mấy giờ chị có ở đó vậy chị?
Dạ tôi có mặt từ 11 giờ tới 2 giờ chiều.
Dạ, dạ, em xin lỗi, em cảm ơn chị, bữa đó em sẽ ra. Dạ, rồi, em không biết hỏi ai nhờ lúc giúp đó nha. Em ha.
Okay.
Dạ, 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 em cảm ơn chị nhiều, cảm ơn chị Hạnh Dung.
Rồi, cảm ơn dạ, cô Hoa đã đến nha. Dạ vâng, ngày đó gặp dạ, cô Hồ Quang đi nha.
Dạ, rồi, cảm ơn chị. Dạ, rồi, bye bye.
Dạ, bye bye. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và bây giờ số phone của đài là 2143415943. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Hello.
Hello, dạ chào cô Hạnh Dung.
Dạ, cho Hạnh Dung biết tên được không hả?
Dạ, tôi tên Hiền. Dạ, thưa cô Hạnh Dung.
Dạ, chào cô Hiền. Quang.
Dạ, thưa cô, tôi có cái trường hợp này nó rất là khó mà là dễ. Tôi có cậu cháu đó, cậu bị tai nạn, cậu ăn thường bệnh. Nhưng mà hôm nay cậu muốn đi làm. Thì bây giờ tôi phải biết làm sao để dẫn cháu đi xin việc làm, thưa cô.
À, cái người cháu bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ, người cháu 50 rồi.
Em
cậu
đã
bị tai nạn.
Em đã bệnh gì?
Dạ, cậu bị tai nạn xe.
Dạ, như
lúc 2005, cậu ăn chừng bệnh cũng lâu rồi. Mà bữa nay cậu thấy khỏe, cậu muốn đi làm.
Nhưng thì mà cái tiền đó là tiền quyền lợi tàn tật hay là tiền SSI tàn tật?
Dạ, không biết, là coi như là có tiền bệnh, có gọi là tiền bệnh, chứ tôi cũng không rành lắm. Là vì tôi chỉ hỏi giùm thôi. Nhưng mà
dạ,
cậu
biết rồi,
giờ
nhưng
cậu
mà
muốn...
Họ không biết rõ, thành ra họ hỏi thì tôi cũng hơi khó trả lời. Tại vì nếu mà biết, tại vì đối với người tàn tật đó, thì có hai chương trình. Một là quyền lợi tàn tật an sinh xã hội, hai là tàn tật của chương trình SSI. Thì tôi phải biết cái chương trình nào thì tôi mới góp ý được nhá.
Dạ, dạ, mà giả sử như mà thấy là có cho bảo hiểm đi khám bệnh, đồ răng mắt, đồ đầy đủ hết đó.
Thì cái nào cũng có, cũng có bảo hiểm sức khỏe hết trơn trụi á. Chương trình nào cũng có bảo hiểm sức khỏe hết. Thành ra em nói vậy luôn, rất quốc luôn nha. Nếu mà em rảnh đó thì tôi rủ ra Chủ nhật tuần tới này nè. Em đem giấy tờ ra đi rồi tôi coi rồi tôi góp ý cho nha.
Dạ, dạ. Chứ bây giờ vậy cháu nha, tự hạn thưởng không được hả thưa cô?
Hả?
Cháu tự động đi xin không được hả cô?
Được chứ, nhưng mà cái việc làm đó thì tôi muốn biết là cái người cháu đó lãnh cái tiền của chương trình nào để tôi hướng dẫn cái cách mà nếu đi làm cái đồng lương đó sẽ ảnh hưởng như thế nào trên cái tiền mà mình đang hưởng hàng tháng nhá.
Dạ, cảm ơn cô Hồi Quang nhiều. Dạ,
chào
cảm
Hiền nhá. Ok,
dạ chào cô. Dạ chào cô. Dạ,
dạ vâng, xin chào cô Hiền, cảm ơn.
Bữa nay là trời mắc mưa thiệt đó nha Hạnh Dung. Giọng cô nào cũng nhã hết trơn cái trụi á.
Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và số phone của đài để gọi vào tham gia là 2143415943, 2143415943. Chị nói là tuần coi như là chủ nhật không
10 tây.
Chủ nhật 10 tây. Dạ, ôi 10 tây sân khấu nhỏ bận rộn rồi, không ra được rồi. Dạ vâng, Hạnh Dung xin nhắc lại 2143415943. Rồi đang không biết rằng là bà con á, thường thường á, chị biết không, người ta đi xe thì người ta gọi phải không chị? Có bao giờ ở nhà thì người ta nghe đài qua phone phải không chị?
À đó cơ, cô làm đài phát thanh và cô hỏi tôi, cô Hạnh Dung.
Đâu có, em phải hỏi chị cho. Nói chơi chứ em chọc chị chơi chút xíu thôi mà. À, vâng, thưa quý vị, 2143415943, 2143415943. Hạnh Dung đã nói với quý vị rồi, thời gian khi mà gần hết thì quý vị lại gọi vô ao ao ao. Mà bây giờ thì còn nhiều giờ lắm, mà quý vị còn chần chờ gì nữa. Hãy gọi vào đi để mà hỏi những cái câu hỏi mà cô Angie Hồ Quang đã đến với chúng ta trong ngày hôm nay. Mà nếu mà miss đó hả, là phải chờ 2 tuần lễ sau nữa đó. Hạnh Dung xin nhắc lại 2143415943, 214-341-5943.
Biết bữa nay thính giả làm sao không cô Hạnh Dung?
Sao vậy?
Bữa nay trời mưa trùm mền.
Trời mưa, đúng rồi, trời mưa, trời nó cứ mát rồi cứ trùm mền phải không chị ha?
Thì bởi vậy. Dạ. Cũng buồn thấy mồ đi, nhưng mà bữa nay may là có chương trình radio, thành ra mình cũng tám được với bà con đó chứ.
Dạ, đúng rồi đó.
Vậy mà cũng có người tới thăm nhà tôi đây, chó sủa rồi đó.
À, vậy hả chị? Ồ, wow, như vậy là chị làm chương trình có ảnh hưởng gì không?
Không, chó sủa cứ sủa.
Dạ. Vâng, Hạnh Dung gọi lại số phone nè, mời quý vị gọi vô nè, 214-341-5943, 214-341-5943. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp, hello.
Hello, phải tư không ạ?
À? Dạ vâng, Hạnh Dung xin chào và xin cho biết tên ạ. À.
Dạ, tôi tên Sơn anh.
Tên Sơn?
Dạ.
Vâng, chào anh Sơn, xin mời anh.
Dạ, thưa hỏi, để mà năm tới retire non thì một năm mình được làm bao nhiêu ạ? Dưới 23.000 hay sao ạ?
Dạ, khoảng 1.900 một tháng.
Dạ, 1.900 một tháng, dạ.
Cũng đẹp á, về hưu non mà được tháng, còn tẻn thêm 1.900 một tháng, tụi cũng ok lắm.
1.900 một tháng anh ơi, cho tháng, dạ. Tháng nào trên là mình phải báo cáo sở hay là được? Cuối năm mình đi báo cáo.
Dạ không, mình tháng nào thì mình báo cáo tháng đó đi cho nó. Mai mốt thì đợi cuối năm cũng được, nhưng mà người ta sẽ, ví dụ như tháng nào người ta không biết mình làm trên 1.900, người ta tiếp tục gửi cho mình cái số tiền đó, rồi sau người ta cũng đòi lại. Thành ra nhắm cái tháng nào mà mình làm nhiều tiền đó thì khoan xài hết cái chi phí thu bổng đã, tất miếng qua cái
bao nhiêu là mình phải gọi báo cáo đó hay sao?
Dạ đúng rồi, đúng rồi. Năm nay bạn đã được 62 chưa?
Tôi 65 rồi.
Ok. Nghĩa là cũng còn trong cái thời gian là hưu non.
Dạ. Yeah. Ok. Nhưng mà ý là nếu mà vì hãng cho nghỉ đấy kia thì mình có thể xin được thất nghiệp không nhỉ?
Dạ được. Nếu mà hãng cho nghỉ việc vì không còn công việc làm thì mình xin được tiền thất nghiệp. Tại vì có rất nhiều người đặt câu hỏi cho tôi là xin tiền thất nghiệp được không? Thì tùy thuộc, nếu mà hãng xưởng của mình họ hết hàng, họ không có mượn mình làm nữa thì họ cho mình nghỉ việc vì họ không có đủ việc cho mình. Còn nếu mà một ngày đẹp trời mình nói hôm nay tôi không thèm đi làm nữa, tôi vô tôi quit. Nếu mà mình là cái người mà tự động vô nghỉ việc thì mình không xin được tiền thất nghiệp. Hoặc là một người đi làm mà họ có những nói nôm na chỗ nào đúng không ạ, quậy quá cái người ta cho mình về giường đó, thì cái đó không xin thất nghiệp được. Cái thất nghiệp duy nhất mình được lãnh là vì người ta thiếu hàng, người ta hết công việc, người ta cho mình nghỉ. Thì nhân đây cũng nói là nếu trong trường hợp như của ông đó, ông đang lãnh tiền hưu non, ông đang đi làm, mà nếu mà ông được, ông bị chỗ làm cho nghỉ việc vì không có việc nữa thì ông xin tiền thất nghiệp, thì cái khoản tiền hưu của ông không ảnh hưởng đến cái trợ cấp thất nghiệp và ngược lại.
Không, nếu mà mình chưa xin hưu non mà hạn thất nghiệp thì mình có thể làm hai cái luôn được không?
Chưa xin hưu non thì mình có quyền vừa xin hưu, bắt đầu xin hưu non và tiếp vẫn xin cái tiền thất nghiệp. Như tôi thưa, khi mà mình sẽ đi xin tiền trợ cấp thất nghiệp đó thì trong cái mẫu đơn bao giờ người ta cũng hỏi cái câu mình có một cái nguồn thu nhập nào khác không. Nếu mình nói mình có một cái công việc nào bán thời gian thôi, cái công việc chính thì mình bị thất nghiệp, nhưng mình còn cái công việc bán thời gian thì cái thu nhập của cái công việc bán thời gian đó sẽ ảnh hưởng đến cái tiền thất nghiệp. Duy chỉ có cái hưu bổng an sinh xã hội thì không ảnh hưởng đến cái tiền thất nghiệp.
Vậy tôi hỏi câu nữa là cái tiền 401k mình lấy ra thì nó có ảnh hưởng cái việc mà mua Medicare gì không, có tính
đất mình
không ạ?
Cái đó là tiền của ông. Như hồi nãy đầu giờ có một vị thính giả cũng có hỏi đó, nếu mà ông có tiền ông lấy ra ông mua sắm thì không sao, nhưng mà nếu mà ông có một cái tôi lấy ví dụ cái dễ nhất là có cái nhà, Bây giờ mình già rồi, mình muốn bán cái nhà, căn nhà bự bự, mình mua lại một căn nhà nhỏ. Thì khi mình bán cái căn nhà đó đó, thì cái số tiền lời của cái căn nhà mình, cái giá tiền mình bán được căn nhà sẽ coi là thu nhập của mình. Và cái số thu nhập đó sẽ ảnh hưởng đến cái bảo phí Medicare phần B và phần D.
Nhưng mà cái 401k là mình chưa đóng thuế rồi đó.
Dạ, chưa đóng thuế thì ông chỉ phải đóng thuế lợi tức thôi.
Thì đó, mình đóng thuế nhưng mà cuối năm mình vẫn khai thuế, nhưng mà nó không có ảnh hưởng gì cái income của Medicare này nó tăng lên.
Dạ không.
Ok. Dạ, con hiểu rồi. Cảm ơn con nhiều. Cảm ơn cô Hành Dung nha.
Dạ vâng, cảm ơn ông Sơn rất là nhiều ha, đã đến với chương trình. Vâng, thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Hành Dung nhắc lại số phone của đài để quý vị gọi vào tham gia. Đó là 214-341-5943. 214-341-5943. Thưa chị Hồ Quang, có một cái câu hỏi mà người ta gửi cho đài đó. Là hỏi là xin chị Hồ Quang giúp dùm. Hiện chồng em đã 69 tuổi, vẫn dùng bảo hiểm sức khỏe. Trong hãng em, chồng em đã khai Medicare Part A lúc 65 tuổi rồi, nhưng chưa khai Part B vì vẫn dùng bảo hiểm sức khỏe của hãng em. Em định khi nào nghỉ hãng thì chồng em sẽ xin Medicare Part B. Như vậy, chồng em có bị phạt Part D suốt đời không ạ?
À? Nếu trong cái tuổi mà từ 65... tuổi 65 cho tới cái tuổi nào mà mình chính thức mình trở lại xin Medicare Part B đó.
Dạ.
Trong lúc đó mà mình được cái người phối ngẫu của mình cover cho mình cái bảo hiểm sức khỏe thì mình không bị phạt. Chỉ có khi nào mà tới 65 tuổi chứ mình quên, mình lơ luôn Medicare mà không có bảo hiểm gì hết. Thì tới khi mà mình trở lại mình xin gia nhập vào Medicare đó, cứ mỗi năm mà mình ghi danh trễ mình bị phạt 10%.
10%? 10% trên cái tiền gì chị?
10% trên cái bảo phí phần B.
À, trên cái bảo phí phần B. Dạ. À, con đó là câu hỏi trả lời của chị đủ rồi ha.
Dạ.
Con cảm ơn chị Hồ Quang rất là nhiều. Và Hạnh Trung nghĩ rằng là vị thính giả này chắc cũng đã theo dõi và đã hiểu được cái câu trả lời. Hạnh Trung xin nhắc lại số phone của đài là 214-341-5943. 214-341-5943. Bây giờ chị có cái gì chia sẻ không trong cái ngày mưa phùn như thế này?
Thì chỉ có một cái cô lên cô hát thôi. nhưng tôi vẫn thưa, trong cái thời gian 15 tây tháng 10 cho tới 7 tây tháng 12 là cái thời gian mà chúng ta thay đổi những cái chương trình bảo hiểm mua bảo hiểm y tế Medicare Advantage hoặc Medicare truyền thống, thì quý vị vẫn còn tới 17 tây tháng 12 để làm việc đó. Nhưng mà bây giờ cũng là đang trong cái mùa thay đổi, thì quý vị nên nghiên cứu. Nếu mà mình ok với cái chương trình bảo hiểm y tế mà mình đang có thì mình không làm gì cả. Nhưng nếu mà mình muốn coi có cái nào tốt hơn, phù hợp hơn cho mình, thì quý vị nên nghiên cứu để làm trong giai đoạn này.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã nhắc nhở. Và thưa quý vị, Hành Dung nhắc lại số phone của đài là 943. Bây giờ thì Hành Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp ạ. Hello.
Dạ, dạ, cho con hỏi phải con không ạ?
Dạ thưa phải, xin cho biết tên đi con.
Dạ, con Đinh Thư.
Dạ, chào Thu. Dạ, mời Thu.
Dạ, con xin chào cô Angie Hồ Quang, chào cô Hạnh Dung.
Chào Thu.
Dạ, con tên Thư.
À, Thư. Cái đó lỗi dạ. Cho Hạnh Dung đó nha, cô lặp lại dạ. Con vậy đó.
Dạ. Thư.
Dạ, con gọi vô là con chỉ có muốn hỏi nhanh nhờ xin phép cô Angie Hồ Quang chút xíu thôi, là ba của con á là sẽ là được 65 tuổi vào ngày 14 tháng 5 sang năm, thì bây giờ con thì đang kiếm bảo hiểm chuẩn bị cho cái Medicare, thì con xin phép hỏi cô Angie Hồ Quang là con có thể bắt đầu sớm nếu mà đăng ký vô Medicare cho ba con là khi nào thì được nhất hả cô Angie Hồ Quang?
3 tháng trước cái sinh nhật thứ 65 của ba con.
Dạ, Còn vậy thì bây giờ thì con vẫn có thể đăng ký cái bảo hiểm trên cái Healthcare Market cho ba với mẹ con.
Một tháng 11 á, thì ba con chưa có 65 tuổi. Thì con vẫn có thể con ghi danh cho chương trình Obamacare hay còn gọi là Affordable Care Act. Họ bắt đầu từ 1 tháng 11 nhá.
Dạ.
Ba con còn đi làm không?
Dạ, ba của con vẫn đi làm.
Ok. Rồi ở chỗ làm không có bảo hiểm sức khỏe mà con phải mua Obamacare phải không?
Dạ, dạ, à, năm nào con cũng mua ở trên cái, tại vì ở chỗ làm á, thì họ không có cho cái, chủ họ không có offer cái bảo hiểm cho ba với mẹ con, nên là con vẫn mua trên cái bảo hiểm kia. Nên là con muốn biết để con chuẩn bị trước cho ba con khi chuẩn bị vô 65 tuổi á, cô Angie à.
Ok, ok, thì như vậy, cứ go ahead 1 tháng 11 đó, là con cứ ghi danh vào chương trình Obamacare đi. Rồi đến khi mà ba con bước vào tuổi 65 được hưởng Medicare rồi thì lúc đó con hẳn drop Obamacare.
Dạ, dạ, rồi vậy con biết rồi. Con cảm ơn cô Angie Hồ Quang nhiều. Con cảm ơn cô Hạnh Dương.
Cảm ơn Thư nhá. Trời ơi, giờ con gái hiếu thảo quá, đi lo cho cha nè. Rồi cảm ơn Thư ha, đã đến với chương trình.
Dạ, con chúc hai cô buổi chiều vui.
Thư cũng vậy ha. Vâng, thưa quý vị, chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang có lẽ là cũng không còn thời gian nhiều. Tuy nhiên, Hạnh Dung vẫn có thể tiếp thêm vị thính giả để mà gọi vào. Thì hãy nhanh lên, không thôi hết giờ. 214-341-5943, 214-341-5943. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp ạ. Alo?
Hello.
Dạ, Hạnh Dung xin chào và xin cho biết tên ạ.
À, cô ơi, con hỏi thăm là chồng của con á, thì mới qua được có 4 năm rưỡi thôi, mà năm nay là cũng 69 tuổi rồi, mà con nghe người ta nói là 65 tuổi thì phải đăng ký xin cái gì, Obamacare hay cái gì á. Còn không thì qua cái tuổi đấy thì bị phạt hay cái gì, con chả hiểu gì cô chỉ cho con
đó. Em được bao nhiêu tuổi?
Dạ, chồng của con là năm nay 69 tuổi mà hiện
cô
vẫn
hỏi,
đang đi làm công
hỏi
nhân.
Em kìa, em bao nhiêu tuổi?
Dạ, con thì 52 à.
Mà tên gì nè?
Dạ, tên là Thơm.
Thơm, vào cô Thơm.
Dạ. Thơm đi làm được ở bên Mỹ được bao lâu rồi?
Dạ, được 4 năm rưỡi à.
Thơm á, Thơm đi làm ở Mỹ 4 năm rưỡi.
Dạ vâng, hai vợ chồng con đi làm chung một chỗ được 4 năm rưỡi.
4 năm rưỡi. Thì bây giờ mặc dầu ổng đã được trên 65 nhưng mà vì ổng chưa có đủ tín chỉ an sinh xã hội nên chưa được hưởng Medicare nhá.
Dạ, tại con nghe cái gì mà bảo 65 là phải
thì đục đúng luật là phải
bị phạt thấy gì
nhưng mà phải đủ 40 tín chỉ.
Dạ vâng.
Nhá. Rồi tới chừng đủ 40 tín chỉ rồi mình tính tiếp nha.
Dạ vâng. Dạ, con cảm ơn cô. Hôm bữa
chào Thơm
là
nha.
Con có hỏi cô một lần rồi á.
Ok.
Là làm được 5 năm á thì con cho chồng con mượn 5 năm không cô?
Cái đó lại xin SSI nha.
Dạ.
Chồng và tiền
dạ,
hưu. Ok.
Dạ, dạ. Con cảm ơn cô nhiều. Con chúc cô và chương trình sức khỏe cả cô Hạnh Dung nữa.
Dạ vâng, cảm ơn cô Thơm nha.
Dạ, con bye ạ.
Dạ, bye bye.
Hạnh Dung ơi, cho tôi xin một giây, tôi xin đính chính nha. Hồi nãy giờ, trong suốt buổi phát thanh ngày hôm nay đã có nhiều vị, có hai vị hỏi về saving và 401k. Cái saving thì mình lấy ra, mình mua xe, sửa nhà, không sao hết.
Yeah.
Không ảnh hưởng tới cái bảo phí phần B.
Yeah.
Nhưng đối với 401k, thì cái tiền rút 401k ra sẽ ảnh hưởng đến cái bảo phí phần B nếu cái số tiền của mình cao quá. Do đó những vị mà muốn rút 401k đừng có rút một số tiền lớn ra một lúc, mà nên rút lai dai. Hy vọng là cái vị thính giả hồi nãy đặt câu hỏi 401k, rút tiền 401k ra có ảnh hưởng tới cái IRMA là cái tiền bảo phí phần B về sau hay không. Thì xin thưa, saving thì không sao nhưng mà 401k thì có.
Như vậy là mình rút từ từ ra đến khi nào mình muốn hết cũng được hả chị Hồ Quang?
Dạ đúng rồi, đúng ít ít thôi, đừng có rút một cục mà 200 ngàn ra là chết dách á.
chắc cái đó là coi như là đâu có phải là phải đóng thuế hay là gì đâu hả chị?
Không, cái 401k có đóng thuế.
Oh my god, rồi ok, thành okay. Ra rồi hiểu rồi. Và thưa quý vị, Hành Dung nghĩ là Hành Dung có thể tiếp thêm một vị thính giả nữa. Vậy thì hãy gọi vô 214-341-5943, 214-341-5943. Và Hành Dung xin mời một vị thính giả. Vâng, xin mời, alo.
Dạ, xin chào, cô Hồ Quang, dạ, xin chào cô Hành Dung. Con là Quy, con muốn hỏi cô Hành Dung là...
Cô Hồ Quang, mà nói tên gì? Tên Huy hả?
Không, mà tên Huy.
Dạ.
Dạ, dạ, dạ đúng rồi.
Dạ.
Dạ, xin con mời. Muốn hỏi là... con mới xin tiền thu từ tháng 5 vừa rồi đó cô. Nhưng mà nếu mà mình có cái căn nhà mà mới... Dạ, thu non
là
á.
Thu non,
nếu mà mình có căn nhà mà mình muốn bán đi thì có phải đóng thuế không vậy cô? Căn nhà mình ở có một căn một hả?
Có một căn một hả? Chứ muốn mấy căn lận Huy?
Dạ.
Trời ơi, có một căn, cô có một căn còn không có nữa. Nó có một căn hả? Thì nếu mà tùy cái đó là nó ảnh hưởng tới cái capital gain nữa, thì tùy thuộc cái tiền lời của em, cái đó là liên quan đến vấn đề thuế vụ. Thì nếu mà cái số tiền mà nó có lời á, thì cô nghĩ rằng cái tiền có lời á, thì mới đóng thuế. Nhưng cái tiền hưu của em là hưu non phải không?
Dạ.
Hưu non là 62 là chưa có Medicare phải không?
Dạ chưa.
Chưa thì chưa sao. Muốn vậy thì muốn bán trước đi. Chứ bán tới sau 65 có Medicare rồi mình bán nhà 200-300 ngàn là cái 200-300 ngàn đó nó ảnh hưởng đó.
Dạ.
Nhanh.
Dạ. Vậy là mà miễn sao mà mình muốn bán trước 65 tuổi hả cô ha?
Đúng rồi.
Dạ, là em xua hết. Dạ. Con chỉ có vậy thôi, con cảm ơn cô nhiều nhé.
Ở chào Huy nha.
Dạ, cô Hành Dung.
Chị Hồ Quang ơi, có lẽ là thời gian cũng không còn nữa. Hành Dung cảm ơn tất cả mọi người tham gia, cũng như cảm ơn chị Hành Dung, cáo lỗi với lại một vài vị thính giả đang chờ vì hết giờ rồi. Và em xin chào chị Hồ Quang, hẹn gặp lần sau chị nha.
Ok, bye bye.
Bye bye. Vâng, Hành Dung xin cáo lỗi với lại vị thính giả ở trên đường dây vẫn còn đang chờ, vì lúc thời gian lúc đầu thì quý vị không gọi vào, bây giờ đã hết rồi. Xin hẹn lại lần sau nha. Vâng, thưa quý vị, sau một vài quảng cáo thương mại thì chương trình tin tức ban chiều cùng với Hành Dung và Thu Hương sẽ đến trong chốc lát. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng của đài.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống, có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bản thân hỡi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu xa vẫn đẹp nụ cười, dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi.